Ví dụ cái khoảng không này, nó là không. À, nó có một cái không thực tế và nó có một cái không tâm lý. Mấy em có nhớ cái câu chuyện ông thầy một hôm đi ngang qua chuyến đò ngang. Cái cô lái đò xinh quá là xinh. Cái ổng này hình như cũng đi đâu từ vùng khác đi tới, cho nên mới thấy cái cô này lần đầu, cho nên cứ nhìn. Thì tới hồi ai nấy lên đò rồi mỗi người đóng một đồng tiền đò, thì cái ông thầy này tới ngang ổng, cô lái thưa thầy xin cho 2 đồng. Ông này ổng nói ủa sao ai cũng lấy 1 đồng, tôi cô lấy 2 đồng. Thưa thầy, 1 tiền đò qua sông và 1 tiền ngắm người. Thế ông này ổng nghẹn họng, tại vì ổng cũng có nhìn có ngắm, cho nên thôi mà cãi nữa thì mắc cỡ quá, thôi móc túi trả 2 đồng. Thì đi qua cái chùa đó xong xuôi, tới hồi đi về ổng úp cái mặt xuống, úp mặt xuống không nhìn, để lát lên khỏi tính 1 đồng nữa. Tới hồi đi lên ai nấy 1 đồng, thưa thầy cho xin 4 đồng. Ổng sùng quá, sao tôi úp mặt xuống tôi đâu có nhìn cô đâu mà lần này cô lấy tôi tới 4 đồng. Thưa thầy, cái chuyến đò hồi nãy thầy nhìn tôi á là thầy nhìn bằng mắt, thành ra lấy 2 đồng, chuyến này thầy nhìn tới bằng tâm lận, thành ra thỉnh thầy cho 4 đồng. Thì cũng có, phải không? Tại vì nếu mà ổng vô tâm á, thì ổng có cần úp mặt xuống không? Mà khi mà úp mặt á, là thế nào cũng có nhớ tới, cũng có trong tâm thức, nó vẫn còn thấy cái hình bóng cô lấy đò. Thì nó đúng là có một cô lấy đò trong tâm và ổng nhìn cái bóng trong đó. Thì như vậy, cái lần mà đi về thứ hai á, nó có hay là nó không em? À, ổng không có nhìn cô lấy đò bên ngoài, nhưng mà trong tâm ổng nó vẫn có. Cái cô lấy đò bên ngoài á, ổng không nhìn, không thấy, không có, nhưng mà trong tâm ổng thì nó lại có. À, thì kể như vậy để mấy em thấy là cái có và cái không này nó không cố định. Và chán chi lúc trong đời sống mình thấy một người hoặc là mình thấy nhiều việc đi qua, mà hễ mà mình không bận lòng á thì có cũng như không. Mình hay nói đó, cho người đó có cũng như không, phải không? Nhưng mà chán chi người ở xa mình mấy trăm cây số, mình không hề thấy, không hề nghe tiếng họ, mà họ có ở cùng mình không? Đó, thì lúc đó là không, mà thật là có. Cho nên ở đây pháp tứ đế và 12 nhân duyên nó phải giải thích như thế này: không sắc thọ tưởng hành thức, không tai mũi lưỡi thân ý. Tại vì sao? Tại vì những thứ đó là y tha khởi. Em hiểu được không? À, mắt tai mình, cảnh vật, cái nhà cái phòng thì nó do duyên mà hợp, tự tánh là không, cho nên nó thuộc loại không sắc tướng hoặc là không tự tánh. Đó. Còn cái mà pháp tứ đế và 12 nhân duyên á, nó là những cái vận hành trong thế gian này thì nó có, nhưng mà khi mà mình chấp về cái pháp đó, gọi là pháp chấp, thì cái ý niệm chấp đó trong cái nghĩa không của Bát Nhã nó không có. À, ví dụ như thế này, tất cả chúng ta có ai không có cha và mẹ không? Ai cũng có. Nếu không có cha và mẹ thì làm sao có mình? Thành ra cái chuyện mình đối với cha mẹ phải có hiếu để cho đúng cái đạo con người, chuyện đó mấy em có phủ nhận được không? À, tất cả chúng ta đều làm cái bổn phận hiếu đạo của mình với cha mẹ. Nhưng mà một bên á, làm bình thường vô tâm, tức là mình bình thường mình làm, còn một bên là chấp cho cái việc là tôi làm như thế này, tôi làm như thế kia, tôi lo cho ba tôi thế này, tôi lo cho má tôi thế kia, và kể tất cả mọi chuyện đó ra, thì hai cái lo đó có khác nhau không? Phải không? Đó. Hoặc là thay vì mình nói với ba má, mình nói là mình lo cho một người bạn của mình đi chẳng hạn, Thì cái khi hai người cùng lo mà một người lo bình thường, lo xong rồi thì thôi, còn một người lo mà có cái chấp trong đó, thì hai cái này khác nhau, phải không? Và không những khác nhau mà còn khác nhau nhiều nữa, tại vì cái vướng mắc của bên trong. Cho nên ở đây nói là không tứ đế, không 12 nhân duyên là như vậy. Cái pháp tứ đế nó vẫn vận hành. 12 nhân duyên vẫn có là tại vì hễ mà ai vô minh thì vẫn rơi qua hành, rồi thức, rồi danh sắc, rồi đi tới khổ não. Nhưng mà cái ý niệm chấp trước trên cái pháp đó không có. Thì trong cái mắt nhìn bát nhã, trong cái bước rốt ráo về tướng không, nó không có cái chấp trước này. Thì như vậy cái không đó là cái không thứ. Có thể nói là tôi học thiền, bây giờ cha mẹ cũng không, hiếu đạo cũng không, thầy tổ cũng không, em có nói vậy được không? Nếu mà như vậy thì hóa ra là Phật Pháp hoại Pháp thế gian. Mà Phật Pháp không hoại Pháp thế gian. Thành ra em mới hiểu được cái chỗ không này là như vậy ha. Nó không hoại Pháp thế gian.
Tuy nhiên, khi mà chúng ta nói như vậy, vẫn là nói với, đối với cái người phàm phu đó, vì rằng mình đang còn ở trong cái chỗ mê lầm, cho nên còn tu tập để ra khỏi cái lầm mê. Vì vậy vẫn còn tứ đế, vẫn còn 12 nhân duyên cho mình tu. Còn thật sự khi mà nói trên cái nghĩa rốt ráo, trên cái chữ không đúng nghĩa ở đây á, thì cái không này nó ra khỏi luôn mọi cái có và không đối đãi. Thì trong cái không này á, nó không còn phàm thánh, không còn mê lầm, không còn vô minh. Thì đã không vô minh thì cũng không nói tới cái con đường ra khỏi vô minh. Đó, thì cái nghĩa này nó sâu hơn, táo hơn. Nói như vậy để mấy em hiểu tiếp tới cái chỗ là không trí cũng không đắc.
Sở dĩ mà có đắc á, là tại vì dùng cái ví dụ thế này là mấy em dễ hiểu hơn. Trở lại cái người ghiền thuốc hồi nãy, hoặc là ghiền bất cứ thứ gì, thì khi mà người đó ghiền và muốn cai, một ngày á, ngày xưa người đó hút 10 điếu thuốc, bây giờ muốn cai xuống bớt còn 7-8, xuống nữa còn 4-5, 2-3, 2-1. Thì như vậy, một bữa gặp một người bạn mới khoe: bữa nay tôi hút còn có 2 điếu à. Thì đó có phải là một cái thành công của người đó không? Rồi bữa sau khoe nhảy lên mừng: bữa nay tôi trọn vẹn không hút điếu nào hết, tôi đã thành tựu cái chuyện bỏ thuốc rồi. Thì như vậy với người đó có thành tựu không? Có. Và người đó có chiến thắng không mấy em? Có đánh nhau và có chiến thắng không? Nhưng mà bây giờ nói chuyện với một sư cô thì có vấn đề gì không? Người đó có chiến thắng không? Không. Là tại vì đâu có ghiền thuốc. Rồi mình có thể nói là cái sư cô này thua cái người nghiện thuốc. Có thua và hơn trong đó không? Không. Cho nên có cái vấn đề đạt thành từ xuống bớt 5 điếu xuống còn 2, còn 1, cho tới khi không còn điếu nào. Cái thành tựu đó là vì người đó bị bệnh ghiền. Cho nên khi chúng ta mắc cái bệnh mê lầm, mắc cái bệnh điên đảo, thì mỗi một ngày mình bước đi một chút vọng tình. Vọng tình nhiều, bây giờ ôi thưa thầy con đỡ quá, bữa này con bớt vọng. Mình bớt vọng y hệt cái anh đó bớt hút thuốc, giống không? Rồi cho tới một ngày bạch thầy, hôm nay con không còn một chút vọng nào cả. Thì rõ ràng là có chứng, có đắc, có tu. Nhưng mà với một cái người họ, đối với lục tổ Huệ Năng, chư Phật có tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta nay không tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Với ngài khỏi chứng khỏi đắc. Mà có phải vậy là vì ngài thua mình không? tôi có rất nhiều cái đắc, ngài không có cái đắc nào hết, vậy là ngài thua có phải không?